Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nhật Bản trục xuất 14 nhà hoạt động Trung Quốc.
Tòa án Nga kết tội 3 thành viên ban nhạc rock.
Giới chức cấp cao Bắc Triều Tiên gặp lãnh đạo Trung Quốc.
Cảnh sát Nam Phi nói vụ bắn chết công nhân đình công là hành động tự vệ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết định chấm dứt sứ mạng của phái bộ giám sát tại Syria. Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin căng thẳng Biển Đông tiếp diễn với những cuộc khẩu chiến giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và Hoa Kỳ. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, hàng ngàn người ở thị trấn biên giới Aza của Syria bỏ chạy sau khi quân đội dội bom khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, trong lúc phái bộ giám sát Liên Hợp Quốc tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này sắp kết thúc. Xin mời quý thính giả nghe Chu Yên trình bày thêm chi tiết.
Tin tức từ thị trấn Aza hôm thứ Năm cho thấy số tử vong của vụ tấn công hôm thứ Tư vượt mức 50 người. Và còn 25 người mất tích trong cơn hoảng loạn. Hôm thứ Năm, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc loan báo họ sẽ để cho thời hạn công tác của phái bộ giám sát ở Syria hết hạn vào Chủ nhật này, nhưng hy vọng thiết lập một văn phòng chính trị ở quốc gia Trung Đông này. Đại sứ Pháp Gérard Aro, người đang giữ chức chủ tịch của Hội đồng Bảo an, nói rằng các nước hội viên tán đồng nhận định cho rằng không có đủ các điều kiện để triển hạn sứ mạng này.
Tôi nghĩ rằng có một cảm tưởng chung là các điều kiện để tiếp tục sứ mạng của phái bộ giám sát không được thỏa mãn. Nhưng cũng có một nhận thức chung là cần duy trì sự hiện diện của Liên Hiệp Quốc ở Damascus. Trên cơ sở của nhận thức chung này, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo an, tôi đã gửi một văn thư cho ông Tổng Thư ký để nói với ông là chúng tôi ghi nhận ý kiến trong lá thư của ông và chúng tôi tán đồng đề nghị của ông là lập một văn phòng liên lạc ở Damascus.
Các thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria thuộc phe đối lập nói rằng quyết định vừa kể của Liên Hiệp Quốc là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy là cần có một chiến lược mới để chấm dứt cuộc xung đột ở Syria. Ông Anas Abda, một thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria, kêu gọi sự can thiệp quân sự.
We say very clearly that this is time for the international community to intervene.
Chúng tôi nói rõ rằng đây chính là lúc cộng đồng quốc tế can thiệp bằng sức mạnh quân sự để bảo vệ thường dân và chấm dứt vụ đổ máu đang diễn ra ở Syria. Lời kêu gọi này là cho tất cả mọi nước chứ không riêng gì các nước trong nhóm thân hữu của Syria. Đối với các nước thân hữu của Syria và phần còn lại của cộng đồng quốc tế, những sáng kiến chính trị giờ đây không đủ để giải quyết vấn đề. Chúng tôi cần có những thứ khác để chấm dứt những sự việc đang diễn ra mỗi ngày. Chúng tôi cần có những biện pháp hữu hiệu và chúng tôi cần ngay lúc này.
Sự phủ quyết của Trung Quốc và Nga tại Hội đồng Bảo an đã ngăn không cho Liên Hiệp Quốc nắm giữ một vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột Syria và rốt cuộc đã đưa tới quyết định hôm thứ Năm là rút quan sát viên ra khỏi Syria. Bà Butina Saban, một viên cố vấn của Tổng thống Bashar al-Assad đang đi thăm Trung Quốc, đã lên tiếng ca ngợi Bắc Kinh và Moscow về phản ứng của họ đối với vụ khủng hoảng ở Syria. Bà nói rằng không giống như các cường quốc Tây Phương, Trung Quốc và Nga không hành xử như những kẻ thực dân ở Syria.
Nhật Bản đã quyết định trục xuất 14 nhà hoạt động Trung Quốc bị bắt sau khi họ đến một hòn đảo mà cả Tokyo và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền. Các nhà hoạt động đã đến hòn đảo ở Biển Đông Trung Quốc hôm thứ Tư, cắm một lá cờ Trung Quốc và hát quốc ca trước khi họ bị bắt và bị cáo buộc vi phạm luật di trú của Nhật Bản. Cảnh sát cho biết ngày hôm nay rằng tất cả 14 người đã được chuyển sang cơ quan di trú để làm thủ tục trục xuất. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản phát biểu với các phóng viên ở Tokyo rằng ông không biết khi nào thì việc trục xuất sẽ diễn ra. Bắc Kinh đã yêu cầu thả các nhà hoạt động này một cách vô điều kiện.
Thưa quý vị, quần đảo không có người ở hiện là tâm điểm của vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, nằm tại vùng biển được cho là có trữ lượng dầu khí lớn và được bao quanh bởi các ngư trường nhiều hải sản. Tuy nhiên, quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, bấy lâu nay đã gây căng thẳng cho quan hệ song phương và kích động tinh thần dân tộc tại hai nước láng giềng châu Á. Rất lâu trước khi các vấn đề về trữ lượng dầu khí trong khu vực nổi lên. Trung Quốc nói rằng các quần đảo này được coi là một phần lãnh thổ của mình từ thế kỷ thứ 14. Trung Quốc nói những đảo này được vẽ lần đầu tiên trên bản đồ của Trung Quốc thời nhà Minh. Bắc Kinh nói rằng ngư dân Trung Quốc đã sử dụng quần đảo đó từ thời xa xưa. Tuy nhiên, Nhật Bản phản đối tuyên bố đó. Họ nói rằng họ phát hiện quần đảo này vào năm 1884, sau khi xác định các hòn đảo không có người ở. Nhật Bản đã sáp nhập chúng vào năm 1895, sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến Trung-Nhật lần thứ nhất. Trung Quốc phản đối với lập luận là họ đã bị buộc phải ký vào Hiệp ước Hậu Chiến, mà trên thực tế đã trao quần đảo vừa kể cho Nhật Bản. Nhật Bản kiểm soát đảo Senkaku cho đến khi sau Thế chiến thứ hai, khi họ nằm dưới sự kiểm soát tạm thời của Hoa Kỳ. Trung Quốc không công nhận Hiệp ước San Francisco 1951, theo đó Nhật Bản chuyển giao quyền kiểm soát quần đảo cho Washington. Năm 1972, Hoa Kỳ giao lại các đảo này lại cho Nhật Bản. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này.
Người chú đầy quyền lực của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo sau khi Bắc Kinh cam kết hồi đầu tuần này rằng họ sẽ giúp Bình Nhưỡng phát triển hai khu kinh tế ở Bắc Triều Tiên. Cuộc hội đàm sáng ngày hôm nay là cuộc trao đổi ngoại giao cấp cao giữa hai nước cộng sản kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền sau cái chết đột ngột của thân phụ ông là Kim Jong-il hồi tháng 12 năm ngoái. Đài phát thanh quốc tế của Trung Quốc cho biết cuộc gặp diễn ra khi ông Zhang Gongtech sắp kết thúc chuyến thăm kéo dài 6 ngày tới Trung Quốc để thảo luận về các dự án hợp tác kinh tế ở Rason thuộc vùng bờ biển phía đông Bắc Triều Tiên và một khu kinh tế thứ hai trên khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Các phân tích gia nói rằng các cuộc hội đàm này là một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đang tăng cường các mối quan hệ sau khi nhà lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên bày tỏ ý định cải thiện nền kinh tế nghèo khó của nước này.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Một tòa án Trung Quốc sẽ ra phán quyết vào tuần tới tại phiên xử tội giết người đối với bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu giới chức Đảng Cộng sản bị thất sủng Bạc Hy Lai. Một giới chức chính quyền địa phương ngày hôm nay cho biết rằng Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Hợp Phì, nơi phiên xử bà Cốc kéo dài 7 giờ được tiến hành hôm 9 tháng 8, sẽ ra phán quyết vào ngày thứ Hai. Các chuyên gia nói rằng một phán quyết có tội là điều không còn nghi ngờ gì nữa sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin bà Cốc thú nhận đã giết doanh nhân người Anh Neil Hayward trong phiên xử và tuyên bố sẽ chấp nhận bản án. Tân Hoa Xã đưa tin bà Cốc nói rằng bà đã hạ độc ông Hayward vì bà suy sụp tinh thần. Bà Cốc được cho là dụ ông Hayward, đối tác kinh doanh của bà tại thời điểm đó, tới một khách sạn ở thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái, chúc rượu tới khi ông say mềm rồi hạ độc ông. Chồng của bà Cốc, ông Bạc Hy Lai, từng là một ngôi sao đăng lên trong Đảng Cộng sản, nhưng đã bị cách chức bí thư Đảng ủy Trùng Khánh sau khi có sự xuất hiện các cáo buộc chống lại vợ ông.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, căng thẳng Biển Đông tiếp tục sôi sục với những xích mích ngoại giao và những nỗ lực tăng cường quân sự. Cuộc khẩu chiến giữa Trung Quốc với các nước có tuyên bố chủ quyền tại khu vực này như Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và với Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn, trong lúc Hoa Kỳ khẳng định sự hậu thuẫn quân sự để bảo vệ quốc phòng cho Philippines và Trung Quốc xúc tiến việc ký thỏa thuận sản xuất phi đạn với Indonesia. Xin mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Tranh cãi ngoại giao giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và các nước có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Các hành động gần đây của Trung Quốc hỗ trợ cho tuyên bố giành chủ quyền gần như toàn bộ trên Biển Đông đã liên tiếp gây nên những xích mích với Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và cả Hoa Kỳ, đồng minh quân sự của Nhật và Philippines. Cùng lúc đó, truyền thông Trung Quốc liên tục đả kích Mỹ và báo chí nước ngoài là nhúng mũi vào chuyện Biển Đông để gây rối và làm cho tình hình thêm căng thẳng. Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc ngày 17 tháng 8 đăng bài bình luận lên án những lời cáo buộc mà họ gọi là xuyên tạc sự thật, bóp méo luật lệ đối với Bắc Kinh. Bài báo phản bác bài xã luận đăng trên tờ Washington Post của Mỹ một ngày trước đó cho rằng Hoa Kỳ đã hành động đúng khi chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Washington Post nói các tuyên bố chủ quyền bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các nước khác theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Bài bình luận của Tân Hoa Xã cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ khi xác nhận bất kỳ cái gì nằm trong phạm vi 200 hải lý ngoài khơi bờ biển của một quốc gia nào đó như các bãi đá hay các đảo nhỏ đều thuộc về đất nước đó, bất kể là quốc gia đó có chủ quyền đối với những thứ đó hay không. Bài viết của Tân Hoa Xã khẳng định áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển đối với vấn đề Biển Đông là không đúng. Vì tranh chấp ở đây chỉ tập trung vào chủ quyền tại một số đảo và bãi đá ngầm tại khu vực. Và vẫn theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi tại các vùng này dựa trên chứng cứ lịch sử. Đáp lại chỉ trích của bài xã luận đăng trên Washington Post cho rằng Trung Quốc quấy nhiễu quyền đánh bắt cá và thăm dò dầu khí của Việt Nam và Philippines. Bài bình luận của Tân Hoa Xã khẳng định Trung Quốc đã hết sức tự chế trong vấn đề Biển Đông. Và đồng thời cũng tố cáo rằng chính các hoạt động của các nước đánh bắt cá và chiếm đóng một số đảo và bãi đá của Trung Quốc bất hợp pháp được khuyến khích bởi sự cố tình giả vờ như không biết của Hoa Kỳ đã châm ngòi cho căng thẳng trong khu vực. Căng thẳng Biển Đông không chỉ sôi sục với những tranh cãi chưa có hồi kết mà còn với các nỗ lực tăng cường về quân sự. Mới đây, Bộ Quốc phòng Indonesia xác nhận hợp đồng cùng sản xuất phi đạn với Trung Quốc sẽ được hai bên ký kết vào tháng 3 năm sau. Hiện Indonesia đang thảo luận với Trung Quốc về kế hoạch sản xuất phi đạn chống tàu C-705 trên đảo Java của Indonesia. Bộ Quốc phòng Indonesia nói kế hoạch sản xuất phi đạn hải quân có tầm bắn 120 cây số giữa họ với Trung Quốc, không nhằm phát triển liên minh vững mạnh hơn có liên quan tới tranh chấp Biển Đông. Dù vậy, động thái thắt chặt quan hệ quốc phòng giữa Indonesia với Trung Quốc diễn ra trong lúc căng thẳng về tranh chấp Biển Đông giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á dâng cao, mà Indonesia đang nỗ lực trong vai trò trung gian điều giải cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines. Giữa lúc đó, Hoa Kỳ một lần nữa lên tiếng khẳng định hậu thuẫn giúp đồng minh quân sự Philippines bảo vệ quốc phòng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhấn mạnh.
Part of our long-standing military cooperation, the United States supports the Philippines.
Một phần trong hợp tác quân sự lâu dài với Philippines là Mỹ hỗ trợ Manila tăng cường nhận thức về phạm vi lãnh hải. Điều này vốn đã được bao gồm trong hợp tác quân sự giữa hai nước trước nay và sẽ được tiếp tục, trong đó có việc chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực.
Liên quan vấn đề Biển Đông, bà Nuland nói tiếp.
We're talking about helping the Philippines be aware of what is going on and supporting our ally in defense.
Chúng tôi đang nói tới việc giúp Philippines nhận thức rõ những gì đang diễn ra và hỗ trợ đồng minh của mình bảo vệ an ninh quốc gia. Về vấn đề Biển Đông, Hoa Kỳ vẫn muốn tranh chấp được giải quyết qua các cuộc thương lượng giữa các bên liên quan. Chúng tôi muốn nhìn thấy một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông.
Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh khu trục hạm mang phi đạn có điều khiển của Mỹ USS Milius sắp cập cảng Nam Manila của Philippines vào cuối tuần này. Chuyến thăm hữu nghị kéo dài 4 ngày này nhằm nêu bật mối liên hệ chặt chẽ giữa Washington với Manila giữa lúc căng thẳng Biển Đông đang tiếp tục gia tăng.
Thưa quý thính giả, một cuộc nghiên cứu mới cho thấy là Trung Quốc có số người hút thuốc lá đông nhất thế giới. Và các nhà phân tích nói rằng những nỗ lực ở nước này để chống lại thói quen hút thuốc đang bị cản trở bởi các công ty thuốc lá quốc doanh. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tạp chí học Lancet ở Anh ngày hôm nay cho biết, trong một bản phúc trình về tỷ lệ hút thuốc trên thế giới, rằng ở Trung Quốc có chừng 300 triệu người, tức là khoảng 28% dân số, tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá, bất chấp những sự hạn chế mới được áp dụng về việc hút thuốc nơi công cộng. Người đứng đầu cuộc nghiên cứu bác sĩ Gary Jovino cho biết các công ty thuốc lá quốc doanh ở Trung Quốc là một nguồn thu nhập quan trọng của chính phủ và các công ty đó còn quảng cáo ở các trường tiểu học để khuyến khích cho thói quen vô cùng tệ hại này.
The ban in public places is completely ineffective.
Thuốc lá quốc gia Trung Quốc đã hỗ trợ cho các trường tiểu học ở Trung Quốc hàng chục hàng trăm trường và họ dùng sự hỗ trợ này để tuyên truyền cho việc tiêu thụ thuốc lá. Họ nói với các em học sinh rằng thiên tài là do chăm chỉ mà ra và thuốc lá giúp cho các em thành tài. Tôi thật tình không thể hiểu nổi tại sao một chính phủ lại bảo với các em nhỏ là nên hút thuốc để thành công, trong khi thuốc lá làm cho các em bị nghiện và bị chết sớm. Hồi gần đây, Trung Quốc đã thực hiện một số bước tiến để giảm bớt việc hút thuốc ở những nơi công cộng, như cấm hút thuốc ở tiệm ăn, quán rượu và những địa điểm công cộng ngoài trời. Nhưng theo bà Angela Merriam, một nhà nghiên cứu của Tổ chức Chính sách Trung Quốc ở Bắc Kinh, lệnh cấm hút thuốc này không được chấp hành nghiêm chỉnh.
The ban in public places is completely ineffective. For example, I have a student who did an...
Lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng hoàn toàn không có tác dụng. Một học sinh của tôi đã thực hiện một cuộc điều tra không chính thức đối với hơn 60 cơ sở ở Trung Quốc. Kết quả là trong số những nơi được thăm dò, có gần 70% nói rằng họ cho phép hút thuốc. Và trong lúc có 80% nghe nói tới các quy định về cấm hút thuốc, chỉ có 12% những người ở các tiệm ăn nghe nói tới việc bị phạt vì vi phạm lệnh cấm hút thuốc.
Các nhà quan sát nói rằng những nỗ lực chống hút thuốc lá là khó lòng đạt được những kết quả đáng kể nếu những người phụ trách công tác kiểm soát thuốc lá tiếp tục là những người phụ trách việc sản xuất thuốc lá. Ông Bruce Jacobs, một chuyên gia về Trung Quốc của Đại học Monash ở Australia, nói rằng một phần của vấn đề này là những tổ chức vận động cho việc cải thiện y tế ở Trung Quốc bị các đại công ty thuốc lá gạt ra ngoài lề.
The problem is that a lot of the tobacco growing is and the manufacture of cigarettes in China is done by big state-owned corporations.
Ông Jacobs nói rằng việc trồng thuốc lá và sản xuất thuốc lá ở Trung Quốc phần lớn được thực hiện bởi các đại công ty quốc doanh và họ mang tiền vào cho chính phủ. Vì vậy cho nên các tổ chức y tế không có nhiều ảnh hưởng như những đại công ty này. Cuộc nghiên cứu của tạp chí Lancet cho biết việc tiêu thụ thuốc lá trên thế giới chịu ảnh hưởng rất lớn của giới vận động hành lang của công nghiệp thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng mỗi năm có 6 triệu người trên thế giới thiệt mạng vì những chứng bệnh liên quan tới thuốc lá, và trong số này có hơn 1 triệu người ở Trung Quốc.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu hôm thứ Năm đã mở phiên họp khẩn để thảo luận về vụ tranh chấp giữa Ecuador với Anh, sau khi Ecuador quyết định cấp quy chế tị nạn cho ông Julian Assange, là người sáng lập Wikileaks. Xin mời quý thính giả nghe Tướng Chương trình bày thêm chi tiết.
Đại sứ Ecuador Maria Isabel nói với các hội viên của Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, gọi tắt là OAS ở Washington, rằng việc nước Anh dọa xông vào sứ quán Ecuador ở London để bắt ông Assange là một hành vi thù địch và vi phạm các luật lệ quốc tế.
Ninguna autoridad del Estado receptor puede irrumpir en los mismos sin cometer una gravísima violación.
Bất kỳ cơ quan hữu trách nào của nước chủ nhà cũng đều không thể xông vào cơ sở của một phái bộ ngoại giao mà không vi phạm nghiêm trọng những cam kết quốc tế được xác lập trong các điều ước giữa các quốc gia văn minh.
Một phát ngôn viên của phái bộ quan sát Anh tại OAS nói rằng London không hề vi phạm bất kỳ luật lệ nào trong vụ án của ông Assange. Ông Edgar O'Gall nói rằng theo luật quốc tế, Anh Quốc có bổn phận dẫn độ ông Assange sang Thụy Điển để được thẩm vấn về những cáo giác xâm hại tình dục mà ông này phủ nhận.
We will not allow Mr. Assange safe passage out of the United Kingdom, nor is there any legal basis for us to...
Chúng tôi sẽ không để cho ông Assange được an toàn rời khỏi nước Anh, và không có cơ sở pháp lý nào để chúng tôi cho phép như thế. Anh Quốc không chấp nhận nguyên tắc tị nạn ngoại giao, và đồng thời chúng tôi tin rằng việc dùng sứ quán Ecuador để giúp ông ta có thể tránh bị bắt và bị dẫn độ là không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Ecuador theo quy định của Công ước Vienna về quyền ngoại giao.
Sau khi thất bại trong cuộc chiến pháp lý để chống lại việc bị dẫn độ sang Thụy Điển, ông Assange đã vào ẩn náu trong sứ quán Ecuador từ tháng 6. Phái bộ quan sát của Thụy Điển tại OAS nói với các thành viên của tổ chức này rằng việc Ecuador tìm cách ngăn cản tiến trình tư pháp của Thụy Điển là một việc không thể chấp nhận. Ông Assange e rằng Thụy Điển có thể dẫn độ ông sang Mỹ để đối mặt với những cáo trạng liên quan tới việc phổ biến vào năm 2010 hàng trăm ngàn tài liệu mật, trong đó có những công điện ngoại giao của Bộ Ngoại giao Mỹ về các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Một người phát ngôn của Wikileaks nói rằng ông Assange sẽ xuất hiện trước Sứ quán Ecuador ở London vào Chủ nhật này để đưa ra một tuyên bố.
Thưa quý vị, một thẩm phán Nga ngày hôm nay đã kết tội ba thành viên của ban nhạc rock Pussy Riot. Họ đã bị truy tố vì có hành vi côn đồ khi biểu diễn một bài hát nhạo báng Tổng thống Vladimir Putin tại một nhà thờ. Các công tố viên đã đề nghị tòa án Moscow kết án bộ ba này 3 năm tù giam vì đã thực hiện một buổi cầu nguyện phản kháng chính trị tại nhà thờ chính của thành phố. Phòng xử đông nghịt người và hãng tin RIA Novosti đưa tin hàng trăm người tụ tập bên ngoài tòa án. Một số người trong đám đông phản đối bản án, trong khi một số người lại hô vang khẩu hiệu ủng hộ. Hồi tuần trước, phe công tố nói trong phần phát biểu cuối rằng buổi biểu diễn đã xúc phạm cả giáo xứ và các giáo dân. Án tù 3 năm thấp hơn mức án tối đa 7 năm mà các ca sĩ này có thể phải đối mặt về tội có hành vi côn đồ.
Một báo cáo của Human Rights Watch nói rằng cần phải có một hành động có phối hợp để cải thiện công tác cứu hộ ở Địa Trung Hải đối với những con tàu chở người di cư thực hiện những chuyến vượt biển nguy hiểm từ Bắc Phi tới châu Âu. Human Rights Watch nói rằng những người di cư, theo nguyên văn lời họ, đã bỏ chạy khỏi sự ngược đãi hay để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, thường thực hiện những hành trình trên những con tàu nguy hiểm và không có khả năng vượt biển. Tổ chức này nói rằng nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở bởi điều mà họ gọi là sự phối hợp yếu kém, tranh cãi về trách nhiệm, không khuyến khích các tàu thương mại thực hiện công tác cứu hộ và quá chú trọng đến việc tôn trọng đường biên giới. Nhà nghiên cứu cấp cao về Tây Âu của Human Rights Watch nói rằng cứu mạng sống chứ không phải là né tránh trách nhiệm cần phải là một yêu cầu cấp bách ngoài biển khơi. Liên hiệp châu Âu đang xây dựng một hệ thống giám sát biên giới ngoài châu Âu, trong đó sẽ gồm cả việc cứu hộ ngoài biển như là một mục tiêu chính, nhưng không gồm các hướng dẫn hay thủ tục cụ thể. Human Rights Watch nói rằng việc không để xảy ra những cái chết ngoài biển khơi cần phải là tâm điểm của một phương pháp phối hợp trên toàn châu Âu đối với hoạt động di cư bằng tàu bè. Human Rights Watch nói rằng con số người di cư thiệt mạng được công bố trong năm nay là 170 người. Số người chết trong năm ngoái đã ở mức cao kỷ lục là 1.500 người.
Cảnh sát trưởng quốc gia Nam Phi nói lực lượng của bà nhà đạn và các công nhân đình công để tự vệ trong vụ bạo động làm 34 người chết và 78 người khác bị thương. Bà Ria Fiega hôm nay nói rằng cảnh sát sử dụng bạo lực, vũ lực để tự vệ sau khi bị những người đình công tấn công ngày hôm qua. Sau khi vụ việc xảy ra, công ty khai mỏ nói rằng một số người đình công có trang bị vũ khí. Bà Fiaga nói cảnh sát trước đó đã sử dụng vòi rồng và lựu đạn cay để giải tán các công nhân, nhưng họ không chịu tuân thủ. Bà Fiaga cũng nói rằng 259 người đã bị bắt vì các cáo buộc liên quan tới vụ đụng độ tại mỏ than Lonmin PLC cách Johannesburg 120 km về phía Tây Bắc. Tổng thống Nam Phi đã cắt ngắn chuyến đi tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Mozambique để về nước giải quyết vụ việc. Trước khi xảy ra vụ đụng độ ngày hôm qua, Lonmin đã cảnh báo các công nhân rằng họ sẽ bị cho nghỉ việc nếu không trở lại làm việc vào ngày hôm nay. Trước vụ đụng độ chết người ngày hôm qua, 10 người trong đó có 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn liên quan đến đình công ở mỏ vừa kể.